Cha, con và những thông điệp không lời. Tác giả Hồng Thái. Những cuộc gặp, trò chuyện của giáo sư tiến sĩ khoa học Võ Hồng Anh với chúng tôi được thực hiện nhiều lần vào những năm 2007-2009. Bài báo nhỏ này đã được chị Võ Hồng Anh đọc bản thảo rất kỹ. Rất tiếc là đang góp ý thì chị bất ngờ ra đi vào ngày 18 tháng 7 năm 2009. Trong những ngày cả nước đau buồn vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng tôi xin được công bố bài viết này như một nén tâm hương tưởng nhớ Đại tướng và người con gái của ông, Võ Hồng Anh. Là người con duy nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái, trở thành một nhà khoa học, trải buồn vui hơn 6 thập kỷ bên cạnh người cha, vị tướng huyền thoại không thể nói Võ Hồng Anh đã không từng chia sẻ với ba mình ở những thời điểm khó khăn nhất của ông. Nhưng để chị nói một điều gì đấy cụ thể lại là điều không dễ dàng. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ những ngày thơ ấu tự nhiên như dòng chảy của con sông Kiến Giang, Quảng Bình, hình thành nên thông điệp không lời giữa Võ Hồng Anh và người cha Võ Nguyên Giáp. Mẹ hy sinh trong nhà giam Hỏa Lò năm 1944, lúc con gái mới 3 tuổi. Cha lại đang ở Trung Quốc tìm gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Mãi tới sau cách mạng tháng 8, Võ Hồng Anh mới biết mặt cha mình. Vậy mà cả hai lần gặp hiếm hoi đó, Võ Hồng Anh đều không nói một lời nào. Dẫu trong suốt thời gian xa cách ấy, chị đã luôn nghĩ về ba với niềm tự hào trong trẻo nhất, lòng tin yêu máu thịt nhất. Chị kể, năm 1946, khi tôi được gặp ba lần đầu trong dịp ba ghé thăm ông bà nội và tôi ở Đồng Hới, Quảng Bình trên đường đi Kinh Lý Nam Bộ, thì tôi lại ngậm thinh, nhất định không nói một lời nào, kể cả khi ba bế tôi ra chỗ vắng, chỉ với một câu hỏi, có nhớ, có thương ba không? Và lần thứ hai, năm 1951, sau chiến thắng của ta ở non nước Ninh Bình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đạp xe thẳng từ đấy về Thanh Chương, Nghệ An thăm hai bà cháu. Lúc đó ba có hỏi gì, chị cũng lặng thinh, kể cả lúc ông đèo con gái bằng xe đạp lên chợ Rạng, Đô Lương thăm cậu ruột của chị, dọc đường ông lại hỏi, con có nhớ ba không? Chị cũng im lặng trong tiếng xích xe đạp lạo xạo đường quê. Có lẽ do sớm mồ côi mẹ, lại phải xa cha, một tuổi thơ gian khó cùng bà nội, bà ngoại chạy giặc, tản cư từ vùng đất nghèo này sang vùng đất nghèo khác của miền Trung đã ngấm dần hình thành ở chị cá tính gan lì, bướng bỉnh. Đầy ắp tình cảm đấy mà thật khó bộc lộ. Cũng có thể như chị tự cắt nghĩa, đó còn là dòng chảy tự nhiên của huyết thống và truyền thống của hai gia đình nội ngoại, chảy trực hệ vào tiềm thức của chị. Ba chị rất hiểu tính khí đặc biệt của con gái, nên giữa hai cha con cứ vô hình hình thành nên sự hiểu nhau không cần lời. Chị bảo, thực ra giữa hai cha con cũng rất ít lời, ít trao đổi, nhưng không phải vì thế mà chị không biết những khó khăn thuận lợi của cha mình ở cương vị lãnh đạo đảng, nhà nước và trọng trách lớn trong quân đội. Bởi người như ba chị ở thế hệ của những người lập quốc đã từng gặp phải muôn vàn khó khăn, hy sinh gian khổ, nhưng lại may mắn vô cùng là được sự lãnh đạo dìu dắt của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Chị hiểu, cũng như các bác lãnh đạo khác của đảng, nhà nước, ba chị đã vượt qua được biết bao hoàn cảnh, tình thế ngặt nghèo trong cuộc đời hoạt động cách mạng. Ấy là nhờ luôn khắc ghi vào tim lời bác Hồ dạy ba chị ở Bắc Bó, vẻn vẹn có bốn chữ, dĩ công vi thượng, nghĩa là làm việc gì mà đặt việc công lên trên hết thì sẽ thành công, sẽ vượt qua mọi thử thách, sẽ giữ tấm lòng son trong sáng. Là con gái của vị tướng lừng danh, từng cùng bà nội đi bộ từ Thanh Chương, Nghệ An ra chiến khu Việt Bắc những năm cuối kháng chiến chống Pháp. Hơn 10 tuổi đã nghe lời cha đọc thuộc lòng tập sách Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi của bác Trường Chinh. Sau này học lớp 4 ở Quế Lâm, Trung Quốc, chị đã làm một bài luận về tác phẩm này đạt điểm 10. Cũng từng nghe lời cha đi đôi ủng cao ngập chân cùng các chú bộ đội trồng rau, tăng gia sản xuất, rồi tự mình phấn đấu không mệt mỏi, trở thành một nhà khoa học nữ tài năng đầy cá tính. Với sự hiểu biết, nhạy cảm và tinh tế như thế, làm sao chị lại có thể không hiểu lúc nào thì cha mình gặp khó khăn, lúc nào thì người cha cần chị ở bên. Ví như trận ốm mà ba chị mắc phải cuối năm 1967, sau sự ra đi đột ngột của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở Hà Nội, chị cũng có thể giải thích được căn nguyên dẫu không phải là bác sĩ. Chị hiểu ba mình tiếc từng giọt máu của người binh nhất, binh nhì, huống chi phải tận mắt chứng kiến trận đau tim đột ngột dẫn đến cái chết thảng thốt của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người ngày mai sẽ vào chỉ đạo chiến trường. Chị tâm sự với tôi, buổi chiều hai vị tướng còn bách bộ bên nhau trong khuôn viên tư dinh Tổng Tư lệnh bàn về việc hệ trọng. Vậy mà tối đó, tướng Nguyễn Chí Thanh đột ngột ra đi, mang theo cả mật lệnh, cả những kế hoạch, cả những tư duy chiến lược. Ở giờ phút lâm chung ấy, người đồng chí thân thiết, vị Tổng Tư lệnh quân đội phải tận mắt chứng kiến cảnh giáo sư Tôn Thất Tùng trực tiếp cứu quả tim của vị tướng, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Trái tim anh Văn nhói đau, ông bị chứng bệnh thần kinh thực vật liền ngay sau lễ tang, buộc Trung ương phải đưa ông sang Hungary chữa bệnh. Ba chị cùng phu nhân Đặng Bích Hà ghé qua trường đại học tổng hợp Lomonosov, Liên Xô, yêu cầu chị xếp bút nghiên luận án phó tiến sĩ vật lý để đi cùng. Suốt 3 tháng bên cạnh cha, Võ Hồng Anh đã hết lòng chăm sóc, mong ông quên đi mọi chuyện. Dẫu chị biết Tết Mậu Thân ở nhà, miền Nam đang chiến đấu, hy sinh. Chị bảo, hồi đó các bác sĩ Hungary tuyệt vời đã vận dụng nhuần nhuyễn liệu pháp chữa bệnh Đông Tây với một chế độ chăm sóc đặc biệt, cả thiên nhiên thơ mộng, cả phim ảnh hài hước, mong sao vị tướng sớm hồi phục. Ốm đau là nỗi cô đơn lớn nhất của cuộc đời người, dẫu đó là ai đi nữa. Lúc này, ở phương trời xa, đại tướng chỉ có vợ và con gái, người mẫn cảm như chị biết phải làm gì. Có lúc, chị chỉ cần đem tấm vải ông tặng, may bộ áo dài thật đẹp, rồi một sáng chớm thu mặc bộ áo dài đó đến khoe với ông. Ông nhìn con gái mà cười, tình phụ tử rạng lên trong ánh mắt. Và nhờ thế, nhờ tất cả, đại tướng đã khỏi bệnh trở về tiếp tục cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp giải phóng miền Nam. Đang mạch chuyện, chị bảo, ngay cả sau này, trước sự ra đi đột ngột của Đại tướng Hoàng Văn Thái và Đại tướng Lê Trọng Tấn vào năm 1986, có thể nói sức khỏe của ba chị giảm sút đi trông thấy. Chị bảo, tướng Lê Trọng Tấn là một người tâm đầu ý hợp với ba chị. Từ chiến trường chống Pháp đến chống Mỹ, mọi ý đồ chiến lược, mọi mệnh lệnh của Tổng Tư lệnh đều được ông thực hiện hoàn hảo và sáng tạo nhất trên chiến trường. Vì thế mà chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhiều lần ở tư dinh ba chị thấy trong nhiều cuộc tâm sự với nhau, cả hai vị tướng đều khóc, mắt đỏ hoe. Có lẽ họ đang nhớ về những người lính nước Việt. Nay người đi, người ở. Hiểu lòng cha, hiểu phong thái ứng xử của cha, chị và các em cùng cả nhà chăm chút đời sống tinh thần cho cụ, giống như nhiều gia đình thuần Việt khác. Ví như vào giờ ăn cơm, cả nhà nói nhỏ đi một chút để ba chị nghe tin thời sự đang phát trên truyền hình. Ví như rất nên là không ai được nhắc tới những kỷ niệm nhạy cảm khiến ông phải suy nghĩ căng thẳng, vân vân. Tất nhiên, chị cũng hiểu rằng ba chị như một vị thuyền trưởng đã ra đến đại dương, buộc phải đối mặt với sóng to gió lớn. Tự người chỉ huy can trường ấy biết và đủ sức chèo chống con thuyền vượt qua bão giông. Nhưng phận làm con, chị và các em có cách riêng để góp một chút gió lành thổi mát người cha. Chị bảo, tôi nghĩ bắt nguồn từ truyền thống và huyết thống làm nảy sinh trong tôi những nhạy cảm khi phải ứng xử với các sự kiện liên quan đến ba mẹ tôi, phải ứng xử đúng với tầm, với nhân cách của ba mẹ mình. Chị kể, năm 1982, lúc đang làm luận án tiến sĩ khoa học ở Viện Dubna, Liên Xô, chị được tin ba mình thôi ủy viên Bộ Chính trị. Chị hiểu, Đấy là sự phân công của Đảng, và thừa biết ba chị luôn luôn là người tôn trọng tuyệt đối mọi sự phân công ấy. Đối với ông, nguyên tắc cao nhất là dĩ công vi thượng, như Bác Hồ từng dạy. Thế nhưng, dư luận lúc nào cũng phức tạp. Có người bạn nước ngoài còn viết thư chia sẻ vì lo chị có thể buồn. Chị cười, viết thư phúc đáp khiến người bạn ấy phải thốt lên: xin lỗi vì đã hiểu sai Hồng Anh. Chị cũng viết thư gửi về cho ba, khuyên ba giữ gìn sức khỏe, không một từ nào động đến công việc của ba sắp đảm nhiệm. Ai có thể hiểu khác đi, nhưng ba con chị chỉ có một cách hiểu. Ba chị viết thư gửi sang Liên Xô chỉ thăm hỏi con gái với tình cảm thương yêu, cũng không nói một chuyện gì khác. Trong thư có ảnh của ông bà mới chụp với con trai chị còn rất bé. Có vẻ như những thông điệp không lời ấy trong bức thư, ngoài sự ứng xử tình cha con, còn là chuyện đối nhân xử thế của những bậc trí thức nữa thì phải. Có thể lúc đầu chị theo học Đại học Vật lý Hạt nhân Nguyên tử là do yêu cầu của ba, nhưng về sau chị càng ý thức được rằng phấn đấu hết mình cho sự nghiệp, thành công trong khoa học, rèn luyện nhân cách của chị cũng là một cách để giúp ba. Nay thì ba chị đã bước qua tuổi 96 rồi. Còn một điều nữa chị muốn làm giúp ba quá, nhưng hình như có lúc lực bất tòng tâm. Đó là chuyện về người mẹ. Mẹ chị hy sinh lúc còn quá trẻ, có nhiều bài báo đã viết về bà, nhưng đó chưa phải là hiểu biết hoàn hảo về bà. Có mấy lần ba dục chị hãy viết về mẹ, một người mẹ cách mạng có tác động mãnh liệt đến con đường của người cha thuở cách mạng còn trứng nước, một người mẹ giàu lòng yêu nước. 16 tuổi đã dấn thân theo chị gái Nguyễn Thị Minh Khai đi hoạt động cách mạng, chấp nhận xa chồng xa con, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng vì tin vào ngày mai, như bức thư bà nhắn cho con gái năm 1944. Hồng Anh phải không biết khổ, nhưng phải biết thương người nghèo khổ. Tôi tin giáo sư tiến sĩ khoa học Võ Hồng Anh sẽ sớm hoàn thành những trang viết về mẹ mình, bởi điều thiêng liêng ấy sẽ thêm một lần toại nguyện ước muốn của người cha. Vậy mà, tháng 7 năm 2009, chị Võ Hồng Anh đã về với cõi Vĩnh Hằng. Chị chưa kịp làm những công việc như dự định để toại nguyện niềm mong ước của người cha. Hôm nay đến lượt cha chị, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại trở về đất mẹ. Trong nỗi buồn vô hạn này, tôi cứ chợt nghĩ để tin rằng nếu quả thật có một đời sống tâm linh, giờ này ở thế giới bên kia, chị Võ Hồng Anh và mẹ đang mừng mừng tủi tủi được đoàn tụ cùng người cha, người chồng muôn quý ngàn yêu của mình.
Ngày 13 tháng 10 năm 2013, báo Tuổi Trẻ. Cảm ơn Đại tướng đã sinh ra trên đời này. Dương Thành truyền: không chỉ có hàng chục triệu người Việt ở trong lẫn ngoài nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mà ngay với người nước ngoài cũng thế, như câu chuyện sau đây của một cô gái Nhật. Chiều 11 tháng 10, trước lúc cả nước chính thức tiến hành quốc tang tiễn biệt vị tướng của nhân dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi nhận được một bức mail gửi từ Nhật Bản, đọc mà xúc động khôn nguôi. Cầu mong hòa bình như Đại tướng luôn mong muốn. Đó là thư của bạn Ueno Miyuki. Cô viết không dấu, nên xin gõ lại với những dòng trích ra như sau: hôm nay em gửi email cho anh truyền để em xin gửi lời chia buồn tới anh cũng như tất cả mọi người Việt Nam. Ngày 4 tháng 10 vừa qua, khi em nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, em vô cùng đau buồn vì Đại tướng là người em hết sức ngưỡng mộ và kính trọng trong những nhân vật lịch sử của Việt Nam. Em chỉ được biết về con đường mà Đại tướng đã trải qua trong thời kháng chiến với Pháp, Mỹ qua sách lịch sử và phim tài liệu thôi, nhưng em càng học về Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày càng thích và ngưỡng mộ Đại tướng hơn rất nhiều. Ở Nhật em không có ai chia sẻ nỗi buồn này, nên em vừa đọc nhiều bài về Đại tướng, vừa nghĩ đến Đại tướng từ xứ sở hoa anh đào đây, anh Truyền ơi. Em đã đọc một bài về đại tướng với đề tài Hai mối tình theo suốt cuộc đời đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đọc xong bài này em xúc động quá. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người không chỉ có tài quân sự mà còn là một người rất gần gũi, giản dị như bao người dân khác. Chính vì thế mà từ sau chiến tranh kết thúc cho đến bây giờ, đại tướng vẫn được nhiều người Việt Nam các thế hệ khác yêu thương và ngưỡng mộ. Đại tướng sẽ sống mãi trong lòng em và tất cả mọi người khắp thế giới. Em được biết là ngày 12 và 13 tháng 10 ở Việt Nam tổ chức lễ quốc tang của đại tướng Võ Nguyên Giáp, và em cũng rất muốn đi viếng để gửi lời cảm ơn đại tướng đã sinh ra trên đời này. Nhưng ngày đó em không thể qua Việt Nam được, nên hai ngày đó em ở nhà cầu mong linh hồn đại tướng yên nghỉ. Đại tướng về bên cạnh Bác Hồ rồi, xin vĩnh biệt đại tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu. Cuối cùng, em luôn cầu mong đất nước Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa và tất cả mọi người Việt Nam sống hòa bình như đại tướng luôn mong muốn. Lòng ngưỡng mộ đại tướng khiến em đi thăm Điện Biên Phủ, nơi mà chiến thắng vĩ đại. Em tham quan Điện Biên để nghĩ đến đại tướng Võ Nguyên Giáp mùa thu năm 2009. Em Ueno Miyuki. Chắc kiếp trước em là người Việt Nam. Chúng tôi gặp Miyuki tại Osaka vào tháng 4 2011, khi tôi còn làm báo tại Tuổi Trẻ. Khi đó Nhật vừa trải qua và đang nỗ lực khắc phục thảm họa 3-1 động đất, sóng thần và sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima ngày 11 tháng 3 2011 với một ý chí kiên cường đáng khâm phục. Ueno Miyuki đọc theo âm Hán Việt là Thượng Giả Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh đã đi rất nhiều nước: Cuba, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Campuchia, Tây Ban Nha, Dominica, Mexico, Mỹ, Pháp, New Zealand. Nhưng cô tự nhận mình là người Việt Nam. Em là người Việt giống Nhật. Sau khi học tiếng Việt tại Đại học Osaka, Nhật, cô có gần 3 năm sống tại Việt Nam, trong đó có 1 năm học tiếng Việt tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và từng đi làm cho một công ty Nhật tại Bình Dương. Cô nói giọng Sài Gòn và rất giỏi tiếng Việt, phân biệt được người Bắc nói thảo nào, còn người Nam thì hèn chi. Bắc nói mãi, còn Nam là hoài. Bắc nói gầy, còn Nam kêu ốm. Mỹ Hạnh nhà ở thành phố Kawanishi thuộc tỉnh Hyogo, có thành phố Kobe nổi tiếng, nhưng lại sinh sống ở Osaka. Tại đây, cô mở một tiệm bán quần áo, đồ lưu niệm Việt Nam mang tên Maxi Sài Gòn, lầu 2, tòa nhà Osaka Ekimae số 1, và làm thêm công việc hỗ trợ học sinh Nhật gốc Việt tại trường tiểu học Sonoda Kita. Điều đặc biệt nơi Miyuki là một tình yêu Việt Nam mãnh liệt. Có một lần, đang lúc chờ xe điện ngầm, cô nói cùng tôi, chắc kiếp trước em là người Việt Nam hay cha mẹ em là người Việt Nam cũng nên. Cô kể lần nào nghe tiếng quân ca cũng đều xúc động. Điện thoại của cô cài tiếng Việt, móc chìa khóa của cô có hình búa liềm, địa chỉ email của cô có chữ Mỹ Hạnh. Tại Maxi Sài Gòn, chúng tôi nhìn thấy một lá cờ đỏ sao vàng cỡ quyển sách nhỏ. Cửa hàng này có treo hai bức ảnh Bác Hồ, một là ảnh chân dung, một là ảnh Bác Hồ đang quàng khăn đỏ cho một đội viên thiếu niên tiền phong, và còn có khung ảnh cả gia đình Bác Hồ mà Miyuki đã mua tại làng Sen quê bác. Nhiều lần Miyuki nói cùng tôi, em thương Bác Hồ lắm, em là con cháu Bác Hồ. Em mê Việt Nam, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp. Và bây giờ là lá thư cô viết lúc vĩnh biệt đại tướng của chúng ta. Sáng 12 tháng 10, có mặt trong dòng người đến tiễn biệt đại tướng tại Hội trường Thống Nhất, tôi đã nghiêng mình trước anh linh của đại tướng và dâng lên tâm nguyện của cô gái Nhật Bản có cái tên Việt Nam ấy. Tôi không biết diễn đạt như thế nào ngoài cách đọc thầm nội dung của lá thư, thấm đẫm một tình yêu trân quý đối với người anh hùng không chỉ của dân tộc ta mà là của bạn bè toàn thế giới. Tự thấy mình quá nhỏ bé trước một tình yêu lớn lao dành cho đất nước và lãnh tụ của chúng ta, tôi chỉ có thể nói cùng em bằng một sự kính trọng sâu xa. Cảm ơn Mỹ Hạnh, cảm ơn Miyuki. Vũng Chùa, đảo Yến, một vùng non nước thiêng liêng. Sau khi đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn Vũng Chùa, Đảo Yến, Quảng Trạch, Quảng Bình làm nơi an nghỉ cuối cùng, vùng biển này trở thành một địa danh thu hút sự quan tâm của hàng triệu người dân Việt Nam, dự báo sẽ là một điểm đến mới của du khách trong và ngoài nước trên đường thiên lý xuyên Việt. Vũng Chùa, Đảo Yến nằm dưới chân dãy Hoành Sơn, cách đèo ngang khoảng 10 km về hướng đông nam. Từ trên đỉnh Thọ Sơn phóng tầm mắt về hướng biển là khung cảnh non nước hữu tình, biển nước mây trời bình yên và khoáng đạt. Vũng Chùa được bao bọc bởi ba đảo là Hòn La, Hòn Gió và Hòn Nồm, Đảo Yến, nên nơi đây rất kín gió, những ngày gió bão tàu thuyền thường về đây trú ẩn. Theo lời kể của những người cao niên ở làng Thọ Sơn, tên gọi Vũng Chùa xuất phát bởi vùng biển nơi đây yên bình như vũng. Từ hàng trăm năm trước, có một ngôi chùa rất linh thiêng, nhưng qua bao bể dâu, nay chỉ còn nền móng. Đảo Yến tên gốc là Hòn Nồm, gọi theo hướng gió. Sau này người dân gọi là Đảo Yến bởi trên đảo có nhiều chim yến về đây làm tổ. Đảo Yến rộng khoảng 10 hectare, cách bờ khoảng 1 km. Vẻ đẹp hoang sơ như bức bình phong nổi lên giữa biển. Trên đảo không có dân ở, chỉ có vài công nhân từ Nha Trang ra đây dựng trại để khai thác yến. Núi Thọ nối liền núi Sú, tiếp nối mũi Rồng, tạo thành một cánh cung vững chãi đâm ra biển Đông, che chắn gió Đông Bắc. Dưới chân là bãi biển cát trắng vàng, trải dài tích tắp, cây cối xanh tươi. Theo ông Võ Quang Đạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Đông, Vũng Chùa là vùng đất có vị trí đắc địa, hướng nhìn ra biển Đông thoáng đãng nhưng lại kín gió. Nơi đây thế núi hùng vĩ, dáng tựa thân giao long, có mũi Rồng đâm ra tận mép sóng, biển trời hiền hòa, người dân chất phác can trường. Vũng Chùa là một trong những thắng cảnh đẹp nằm trong vịnh Hòn La, mà theo sách Đại Nam Dư Địa Chí Ước Biên của nhà văn hóa Cao Xuân Dục thời nhà Nguyễn gọi là Vịnh La Sơn. Vịnh La Sơn được bao bọc bởi những ngọn núi vững chãi như bức tường thành. Phía đất liền là dãy Hoành Sơn, thế như Rồng cuốn hổ ngồi, trùng trùng điệp điệp lan ra tận biển, với đỉnh mũi Rồng che chắn phía Tây, Bắc, ở phía Đông có nhiều đảo nhỏ. Vùng biển Hòn La nổi tiếng với những sản vật dùng để cung tiến triều đình. Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, đặc sản nơi đây ngoài yến sào, sò huyết, tôm hùm, còn có loài cửu khổng quyết minh hay còn gọi là bào ngư, là những sản vật thường mang đi cung tiến triều đình. Vùng đất này được người dân nơi đây coi là linh thiêng bởi tương truyền năm xưa vua Lê Thánh Tông xuất thủy quân đánh Chiêm Thành đã dừng lại nơi đây lập đàn thần linh phù hộ. Khi chiến thắng trở về, nhà vua về đây lập đàn tạ ơn đất trời. Đứng trên đỉnh Thọ Sơn nhìn ra bốn bề trời biển, một không gian bình yên và khoáng đạt. Có thể cảm nhận được phần nào lý do đại tướng chọn nơi đây để yên giấc ngàn thu. Ông Lương Văn Luyến, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình, nói rằng Vũng Chùa là một vùng đất đẹp, núi non hùng vĩ, sóng biển hiền hòa. Theo ông Luyến, trong tương lai đây sẽ là điểm đến rất giá trị, kết nối với thắng cảnh đèo ngang đền thờ Liễu Hạnh Công Chúa, tạo thành một tuyến du lịch tâm linh đầy sức thu hút, không chỉ phong cảnh đẹp mà còn rất thiêng liêng. Nguyên Linh. Mai sau dù có bao giờ. Khi địa danh Vũng Chùa được nhắc đến rất nhiều trong những ngày này, tôi lại nhớ đến một nhà Quảng Bình học đã qua đời mà người Quảng Bình không ai không biết, cụ Nguyễn Tú. Thuở cụ còn sống trong căn nhà nhỏ ở Cộn, phía tây thành phố Đồng Hới. Cứ mỗi lần ra công tác ở Quảng Bình, chúng tôi đều cố tìm cách để được cụ chỉ giáo cho đôi điều mình còn băn khoăn về vùng đất lạ lùng này. Bởi cụ Tú là một người Quảng Bình cực kỳ đặc biệt, chưa hề qua một trường đại học hay viện nghiên cứu nào, nhưng với tình yêu xứ sở một cách bất khả tư nghị, cụ Tú đã viết nên cả chục pho địa chí về miền đất Quảng Bình. Trong những cuốn sách viết về Quảng Bình, vùng đất Vũng Chùa, Đảo Yến, nơi an nghỉ cuối cùng của đại tướng, cụ Tú đã nhắc đến rằng ngoài Vũng Chùa ở đèo ngang ra, vùng biển Quảng Bình không có những quần đảo che chắn, chịu trực tiếp của các trường gió và sóng biển Đông hạn chế chiều sâu của những cửa sông. Suốt dọc dài cả trăm cây số bờ biển tỉnh Quảng Bình, chỉ có bờ biển vùng Vũng Chùa có các đảo án ngữ phía trước. Cũng từ vị thế đặc biệt này mà những ngư dân ra khơi vào lộng trên vùng biển này đã có câu ca đúc kết. Gió bớt thì giữa vũng chùa, gió nồm nam giữa trục, bốn mùa như ao. Gió bớt tức gió đông bắc, người viết. Và chủ nhật 13 tháng 10, đại tướng sẽ về nằm lại đây, bên sườn núi Thọ trông ra biển Đông. Trên nhiều trang Facebook, có nhiều người đã dùng cả Google Maps để định vị vị trí an táng đại tướng, rồi giống theo những phương vị trên bản đồ để luận về ý nguyện của người lính già khi về với tổ tiên vẫn muốn nằm bên bờ biển để cùng cháu con trấn giữ cõi bờ. Nhưng như câu nói của đại tướng, nếu không có chiến tranh, tôi là một thầy giáo. Ông là một vị tướng của hòa bình, và nói cho cùng, chẳng ai muốn chiến tranh để rồi trở thành danh tướng cả. Ông sẽ về nằm đó, bên triền núi, mỗi bình minh lên sẽ trông thấy những con thuyền của ngư dân về bến, yên bình trong nắng sớm. Ông nằm đó, mỗi buổi chiều về, được nhìn đàn yến chao liệng trên sóng nước trước giờ về tổ. Không phải không có những người dân quê Lệ Thủy thoáng chút buồn khi ông đã không về nằm lại giữa cánh đồng nơi quê nhà chôn nhau cắt rốn. Nhưng như nhiều người đã nói, với tướng giáp, có nhiều nơi chốn trên đất nước này ông có thể chọn để nằm lại, như khu rừng Trần Hưng Đạo, trên dãy núi Dền Sinh của Cao Bằng. Ở đó có một đỉnh núi gọi là đỉnh Slam Cao, nơi ông đã đặt đài quan sát và chỉ huy những người lính của mình đánh đồn Phai Khắc, trận đánh đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp của ông. Cũng có thể đó là cánh rừng Mường Phăng ở Điện Biên, là chiến khu ATK những năm kháng Pháp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về với Quảng Bình nắng gió. Miền quê nghèo dù vẫn còn cơ cực nhưng ấm tình hồn hậu. Một cuộc trở về cuối cùng và mãi mãi. Nhưng với tất cả những gì mà chúng ta đã chứng kiến những ngày qua, khi hàng triệu người dân áo vải đã khóc thương ông với tột cùng tôn kính, hẳn rồi trong tâm thức của đời dân, một ngày nào đó, đại tướng sẽ hiển thánh như danh tướng Trần Hưng Đạo thuở nào, vì được muôn đời dân yêu kính mà hiển linh nên Đức Thánh Trần. Lê Đức Dục. Tâm thế võ đại tướng. Đành mắc nợ văn miếu quốc tử giám, mắc nợ những ánh mắt học trò trang giáo án, mắc nợ giảng đường và những câu thơ. Cả đời ông gắn chặt chiếc ba lô, gắn chặt miền biên ải. Tinh hoa mấy nghìn năm ngỡ như dồn cả lại trong một con người nôm có vẻ thư sinh mà nặng trĩu buồn lo vận nước. Ông cầm quân bằng cái tâm, cái đức. Binh khí trong tay là cái đạo làm người. Chính vì thế mà bao năm ở bên cạnh Bác Hồ, ông cũng là một tấm gương soi. Là nhà giáo dạy sử cầm quân nên ông biết lúc nào cần im lặng. Để thắng được chính mình phải biết thắng nỗi đau. Chính sử học đã giúp ông lúc chói lọi vinh quang và sau thời trận mạc, cho ông hiểu vì sao Bác lại hay gọi ông vào cuối những buổi chiều. Vì sao ông được Bác tin yêu? Vì sao lại trở thành danh tướng? Tôi tự hỏi trong rất nhiều mây trắng, ông đã nói câu gì với mẹ lúc mưa rơi, khi phải cầm súng gươm để dạy cách làm người? Ông không coi trận thắng chết nhiều người là trận thắng đẹp. Đã mấy mươi mùa hoa trên nóc hầm The Cap, bao buồn vui vẫn như nước thủy triều. Trước bao bức tường thành đã sụp đổ, đã chằng chịt dây leo, ông vẫn nguyên vẹn như cuối những buổi chiều ngồi ăn cơm cùng Bác. Ông là Võ Nguyên Giáp. Dù văn miếu quốc tử giám mai kia có chẳng tạc tên người, thì tuổi tên ông cũng đã khắc sâu trong triệu triệu trái tim của người dân đất Việt. Nguyễn Hưng Hải. Báo pháp luật. Người dân xếp hàng viếng xuyên đêm. Viết Thịnh. Ngày 12 tháng 10, lễ viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được cử hành trang trọng tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Xin kính cẩn nghiêng mình. Mới tảng sáng, trước cửa nhà tang lễ quốc gia Hà Nội, nơi diễn ra lễ viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người dân đã kéo đến chực chờ trên nhiều con phố và hình ảnh này đã tái hiện suốt ngày hôm qua. Đúng 6 giờ 30, đoàn gia quyến của đại tướng gồm khoảng 70 người thực hiện nghi lễ phát tang và viếng linh cữu đang quàng trong nhà tang lễ. Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tiếp đó là các đoàn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào viếng đại tướng trong tiếng nhạc hồn tử sĩ trầm hùng. Bên ngoài, người dân ken đặt trên từng con phố, nước mắt lã chả rơi trên khuôn mặt nhiều người. Sau lễ viếng, lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội và chính phủ đã ghi sổ tang bày tỏ tình cảm đối với cuộc đời và sự nghiệp của đại tướng. Đánh giá tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến to lớn của đại tướng trong lòng dân là vị tướng của nhân dân mãi mãi lưu truyền trong lịch sử dân tộc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với đảng, nhà nước, nhân dân, quân đội ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyện mãi mãi học tập tư tưởng, đạo đức và tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của đồng chí. Cũng với tình cảm đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để lại trong sổ tang lời hứa trước anh linh đại tướng: chúng tôi nguyện cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh như tâm nguyện suốt đời của đồng chí. Đánh giá đại tướng Võ Nguyên Giáp là huyền thoại sống mãi với Tổ quốc ta, nhân dân ta, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng hứa: chúng tôi nguyện chung sức, chung lòng hoàn thành tốt trọng trách của mình trước đảng, trước Tổ quốc và nhân dân. Chia sẻ với đau thương vô hạn của phu nhân và gia đình đại tướng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi trong sổ tang: chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình, kính viếng và tiễn đại tướng tới nơi an nghỉ vĩnh hằng. Dòng sông người chờ viếng đại tướng không ngừng chảy. Theo kế hoạch, phải đến 15 giờ mới là thời gian dành cho cá nhân. Đó cũng là cơ hội để người dân được bày tỏ lòng thành kính của mình với đại tướng. Tuy nhiên, ngay trong sáng 12 tháng 10, cánh cửa nhà tang lễ đã rộng mở đón người dân. Ông Ngô Duy Lãm trên tay ôm một bọc túi ni lông chứa khoảng 50 bài thơ ông viết về đại tướng, nói: tôi có mặt ở đây từ 2 giờ sáng, đến bến xe là ra đây luôn, tí nữa được vào viếng đại tướng, tôi sẽ dâng 50 bài thơ tôi viết tặng người. Chị Lê Thị Kim Loan ôm chặt tấm ảnh có chị chụp chung với đại tướng, nói với giọng ngằn ngặt của những tiếng nấc: bác thương dân nhiều lắm, tâm nguyện của tôi là muốn noi theo gương người đến tận giây phút cuối cùng. Chị kể ngày trước, cha của chị tưởng như mất mạng vì sốt rét. Chính đại tướng Võ Nguyên Giáp là người đã cởi chiếc áo trấn thủ để mặc cho cha của chị, nhờ đó mà cha chị được cứu sống. Nói xong, chị hòa vào dòng người đang nhích từng bước tiến về phía cửa nhà tang lễ. Theo thông báo ban đầu, người dân sẽ có 30 phút để viếng đại tướng, sau đó sẽ tạm nhường lại cho đoàn của các bộ, ngành đã đăng ký trước. Tuy nhiên, từng ấy thôi cũng đã đủ làm vỡ òa không gian đặc quánh nỗi buồn còn kìm nén trong nhà tang lễ. Cô sinh viên Lê Hồng Tâm, Đại học Thương mại, vừa bước ra khỏi khu vực làm lễ đã ôm mặt rưng rức. Bên cạnh cô bạn Phương Mai cũng đã ngồi xuống trên bậc thềm khóc lên thành tiếng. Dòng người đổ về ngày mỗi đông, trên 3 tuyến phố xung quanh nhà tang lễ, người dân đã đứng ken đặt lòng đường. Có những người đợi xuyên cả buổi trưa chỉ với một chiếc bánh mì và chai nước lọc. Tôi với cháu đến từ sáng, chờ qua cả buổi trưa đến giờ mà không thấy đói. Nhưng cháu nó mệt quá, tôi phải tách đoàn đưa cháu lên vỉa hè để cháu ngủ. Chốc nữa cháu dậy, tôi sẽ lại vào viếng đại tướng bằng được. Không được viếng, kiên quyết không về. Ông Trần Sơn đang phe phẩy quạt cho đứa cháu nhỏ, chia sẻ: theo thông báo của ban lễ tang, để đáp ứng nhu cầu của người dân, nhà tang lễ sẽ đón người dân vào viếng xuyên đêm, kéo dài đến 6 giờ sáng ngày 13 tháng 10.